Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Ngày 15 tháng 1 năm 1978,
tự hành chân pháp, pháp khai tâm, thiện ý nằm trong tiếng giải tầm, minh cảnh minh đời minh đạo pháp, khổ không thay khổ ly siêu thâm. Mình tự hành chân pháp, mình biết cái đó là nhẹ nhàng, sáng suốt. Mình phải theo cái nhẹ nhàng, xuống xuống sáng suốt luôn, thì tự nhiên cái nhẹ nhàng, sáng suốt nó sẽ khai tâm. Nó mới thấy lúc đó, nó mới thấy cái tâm nó ở đâu. Cái tâm nó, hòa đồng với tất cả bằng cách nào, chứ không phải cái tâm có một chút xíu đó đâu. Thiên ý nằm trong tiếng giải tầm. Đó, cái thiên ý nằm trong tiếng giải tầm. Nếu mà không có tiếng giải, làm sao thấy được thiên ý? Ngồi đó mà không chịu phát huy cái thanh điển ra, làm sao mà tiếng giải tập được. Minh cảnh minh đời minh đạo pháp, đó mình phải ở trong cái hữu vi này, hiểu được cái cơ năng cái bản thể của chúng ta, rồi mới hiểu được cái đời, rồi mới hiểu tới đạo pháp đó. Cho nên các bạn trụ trì đây, tu giải thay lĩnh hội khổ không thay khổ lý siêu thâm đó. Khi mà chúng ta ở trong cái khổ, ở đời kêu bằng khổ chứ chân lý không có cái gì khổ hết. Nhưng mà người thế gian cho đó là khổ. Tại vì họ vọng động, họ thấy đó là bóng tối không có tương lai, nhưng mà không chịu dẫm trong bóng tối để tìm ánh sáng thì họ thấy khổ. Mà mình ở trong khổ không thấy khổ, là mình chấp nhận cái khổ đó, thì cái ly nó siêu thâm. Nhờ đó mình mới có sáng tạo nhiều cái hay, nhờ đó đầu óc mình mới nhẹ, nhờ đó mình thấy sự tiến hóa càng ngày càng nhẹ nhàng, và con số không sẽ về với chúng ta dễ hơn. Còn nếu mà chúng ta cho đó là khổ thì luôn luôn chuyện này chuyện kia chuyện đó so đo tính toán, nó dồn dập, nó đập trong đầu óc chúng ta, làm sao chúng ta thấy được cái sự siêu thâm quyền diệu của trời đất đang và đã và đang giáo dục chúng ta và cho chúng ta một cơ hội để tiến hóa, tiến tới nhẹ nhàng thật sự. Mà muốn có tới nhẹ nhàng thật sự phải buông bỏ tất cả những sự nặng trược trong nội tâm nội tạng và cơ thể chúng ta đây. Siêu thâm quyền diệu nơi tâm, khai thông trí tuệ duyên tầm đạt duyên. Cái sự siêu thâm quyền diệu ở nơi tâm mà nếu chúng ta không dọn không bao giờ thấy được. Khai thông trí tuệ duyên tầm đạt duyên, chừng nào mở tới đâu thì các bạn sẽ ngộ tới đó. Mà ngộ tới đó là tiến giải tới đó, sẽ đạt và sáng suốt thêm. Điển thanh hòa hợp nối liền, căn cơ không động tùy duyên chuyển hình. Cái điển thanh hòa hợp nối liền, cái căn cơ không động của mọi người đã có, tùy duyên chuyển hình tới ở đâu, ở hình thức nào mình cũng được hết. Mình cũng sống ở trong sự sống động của muôn loài vạn vật, chứ không phải thấy là eo hẹp đâu. Ở cái giới nào thâu nhỏ nhất chúng ta cũng đồng sống và đồng tiến, mà đem ra bành trướng lớn nhất thì chúng ta cũng hòa cảm và tiến chung. Tu trong thức giác siêu thinh, tâm hồn hòa cảm pháp tính hơn đời. Mình tu trong thức giác siêu thinh, đi lên trên những cái sự hiểu biết cao siêu trong thâm tâm mình, không cần đàm luận nhiều nhưng mà hiểu đó là siêu thinh. Tâm hòa, tâm hồn hòa cảm pháp tính hơn đời. Cái tâm hồn mình luôn luôn nó hòa cảm cái sự không, cái sự hư không sáng suốt trong cái không mà có đó, thì pháp tính hơn đời lúc nào nó cũng tinh vi hơn thế gian. Nó hiểu trước giờ phút khác hơn, thành ra nó không động. Vì nó còn ngu muội chưa thông cảm cái đó nó phải động. Tự hành giữ lấy không rời, trời cao bể rộng là nơi an toàn. Mình tự hành giữ lấy không rời, bây giờ mình dòm thấy không? Mắt mình dòm ra thấy trời cao bể rộng là nơi an toàn. Đâu có ai đập phá mà đâu có ai làm bể nó được. Chính tâm của nó bể mà thôi. Tâm của nó làm cho nó mê muội mà thôi. Tâm nó làm cho nó thối thác mà thôi. Chứ tất cả mọi sự đều vẫn hiên ngang tự nhiên, không có sao hết. Trở về nguyên lý tự bàn, mở màn tâm đạo quy hòa Phật tiên. Đó, mình trở về nguyên lý tự bàn, mình lên tới sự thanh cao sáng suốt rồi, mình hiểu lấy mình, mở màn tâm đạo quy hòa Phật tiên. Lúc đó là chúng ta mới thấy chúng ta trở về cái giới Phật tiên mà chính ta là Phật tiên, nó mới thích hợp, nó mới thấy rõ, nó mới chứng minh cái sự việc đó được. Trở về hướng phước triền miên trong không mà có hộp thiên cảm hòa. Mình trở về hướng phước triền miên, cái sự đó phước là cái gì? Cái sự nhẹ nhàng, thâm thúy, cởi mở, du dương trong thâm tâm của mọi người, triền miên ngày như đêm. Trong không mà có hồn thiên cảm hòa, ở trong không mà có. Thấy đem lý luận ở thế gian đem ra trưng bày cho họ thấy thì không có, nhưng mà bên trong chúng ta hiểu, hồn thiên cảm hòa, thấy sự sáng suốt và thấy sự giao cảm như bây giờ tôi đang nói với các bạn thấy nó nhẹ nhàng. Đó là cái hồn thiên của các bạn được cảm hòa với sự hư công sáng suốt ở bên trên đang đã và đang chiếu qua cho mình. Hào quang sáng suốt không xa, nơi tâm sẵn có, nơi đà điển thanh, đó, hào quang sáng suốt đâu có xa. Nếu mà chúng ta tu giải được thì cái hào quang đó không xa, hào quang là thanh tịnh là sáng suốt đâu có xa. Nơi tâm sẵn có, nơi đà điển thanh, đó, chúng ta tâm chúng ta sẵn có mà ta dọn dẹp thì nó phải có. Nơi đà điển thanh, điển trực chuyển qua tới điển thanh thì luôn luôn nó cũng ở nơi đó, trong sự sáng suốt của hào quang, chuyển qua trong nguyên lý không động. Chỉ còn thiếu giác tự hành, tâm mê vì cảnh quên thanh của trời, đó, chúng ta thiếu giác mà thôi. Nhiều bạn nó để tối khuya nó mới tu mà bên nay để gây lộn như thằng này cái đã, lý luận vụ này vụ kia vụ đã, tối mới tu, tối mới là giải quyết. Như đó là cái 24 tiếng đồng hồ mình mê hết 20 tiếng rồi, dù cho các bạn tu được 4 tiếng cũng mê được 20 tiếng rồi. Tâm mê vì cảnh mà quên thanh của trời, quên cái sự sáng suốt không động ở bên trên. Chứ chúng ta 24 trên 24 chúng ta tưởng cái đó rồi mới làm việc khác thì rất dễ dàng, không có gì khó khăn. Lâm khi mở lý thoát lời, không nơi thực tiễn mà không đời an thân. Nhiều khi mình mở mình nói đủ lung tung hết mà không có nơi nào mà thực tiễn hết, không có biết chỗ nào là bến là bờ để mình tiến qua và tâm giao thì không có đời an thân. Mình thấy như là bị kẹt mãi mãi, đâu làm sao an thân. Thực hành mới rõ phước phần, cân phân đời đạo hưởng ân Phật trời. Mình phải thực hành sửa tâm sửa tánh, tu phải sửa tâm sửa tánh mới rõ phước phần, mới thấy cái chuyện kêu trong không mà có kêu một phước phần. Cân phân đời đạo cũng vậy. Ở đời chúng ta không để mất còn là cái chuyện phương tình, không cần đếm xỉa tới nó. Mình thấy cái đời còn dễ dãi rồi. Còn nếu mà mình sợ mất cái này, sợ mất cái kia cái nọ là cái đời tự nhiên gây sự khó khăn cho mình. Cái đạo cũng vậy. Cái đạo trong cái không mà có thì chúng ta phải giữ cái nền nếp đó để tiến hướng ân Phật trời, sự thanh cao của trời đất đang ban bố và giúp cho chúng ta từ hơi thở tới huyết mạch, từ tế bào một đến chuyển luân cái phần thanh điển đó đã giáo dục chúng ta từ ly từ tí. Minh tâm kiến tánh không rờ, sửa sai vì động tạo đời an khương. Mình minh tâm kiến tánh, mình thấy được cái sự sai lầm đó, mình hướng thượng cao sáng suốt mình mới thấy cái đó. Thì mình hướng rồi mình không có rờ, không bỏ, mình thấy sự sai lầm của mình mới sửa sai. Tại sao sửa sai? Sửa cái gì? Sửa cái động. Cho nó hết động rồi thì tạo đời an khương, thấy con người nó nhẹ nhàng, đi đứng ngồi nằm khỏe mạnh, đâu có cái gì mà phải bon chôn bận rộn. Cứ những người bon chôn bận rộn là vì ngoại cảnh mà bon chôn bận rộn, vì đối phương đối diện với chúng ta mà chúng ta không rõ tình thế của đối phương chúng ta động. Nếu mà chúng ta có cái tâm vị tha thì chúng ta thấy sự đau khổ của đối phương còn dồn dập, còn đau khổ, còn mê trược hơn chúng ta nhiều hơn. Chúng ta phải lấy cái tâm tốt, cái tâm thanh thản, cái tâm nhẹ nhàng để độ cho đối phương. Dùng cái từ tâm của chúng ta, thấy chúng ta nhịn, thấy chúng ta như là buông tha mọi việc, nhưng mà tâm hồn chúng ta vẫn sáng suốt để độ đối phương. Độ người đối diện của chúng ta, ngay trong gia đình của chúng ta vậy, con cũng vậy, vợ cũng vậy, bạn bè cũng vậy. Nhiều khi nó nổi sân lên thì chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải lấy cái tình thương để hóa giải, dù chúng ta không mở miệng nhưng mà tâm ta cứ nghĩ thương hại cho đối phương, để cho nó được tự thức giác, nó hiểu lấy nó thì nó đâu có hành hạ nó như vậy, chứ đâu có phải hành hạ tôi. Nó chửi, nó sân, nó đè ép tôi là nó hành hạ nó, tội nghiệp cho nó vì nó không có lối thoát. Chứ không phải cái đó là trí khôn đâu. Trí khôn là phải hiểu mình để ảnh hưởng người khác, đó là trí khôn. Còn trí khôn mà đè bẹp người khác, cái đó không phải trí khôn. Cái đó là sân tánh, cái phàm ngã nó đè cái chân ngã của đối phương. Chúng ta thấy tội nghiệp mà độ cho người được sớm giải thoát. Đó, chúng ta nhịn, chúng ta làm thinh, nhưng mà chúng ta vẫn làm việc về thanh điển để độ cho đối phương. Độ cho vợ con, độ cho anh em trong gia đình, độ cho bạn bè trong lúc họ sân. đối diện, và những hành động bất chánh đó có thể gieo sự buồn rầu bực tức cho họ trước hết, vì họ phát ra thì họ phải lãnh, chứ không phải chúng ta phát ra chúng ta đâu có lãnh được. Chúng ta còn những cái lý luận cao siêu để tự giải được. Đối với người tu của Pháp Liên Vô Vi thì cái chuyện đó rất bình thường, nhưng mà mình phải độ người ta, đừng có lấy cái sáng suốt của mình ép người ta, không được. Lấy cái sáng suốt của mình độ cho họ tiến hóa và cứu giúp cho họ được thoát khỏi cái cảnh mê ly đó, mê muội đó, cũng như chúng ta trước kia chúng ta đã có và đã giữ và đã làm rất nhiều rồi. Bây giờ họ mới bắt chước làm thì chúng ta phải tha thứ họ. Cho nên những người tu đằng vô vi, tại sao lại bạn bè tu gặp với nhau gây gỗ rồi lại cũng nhớ nhau? Vậy nó nhờ phần thanh điển dẫn giải cho đôi bên, nó mới nhớ nhau và nó giúp đỡ, nó tiên giải. Thì chúng ta đem cái này chúng ta thực hành với đời thì cũng vậy. Một ngày nào đó rồi nó cũng sẽ quay hàng với sự thật. Một ngày nào đó nó phải cũng phải trở về với tình thương và đạo đức. Cái căn bản của nó được hưởng là nhất định nó phải hưởng, không bao giờ nó bỏ đâu. Cho nên các bạn đừng sai lầm về chỗ đó mà vận động thêm và khổ tâm thêm. Chẳng có cái gì đáng phải lưu ý, nhưng mà chỉ có lưu ý tự sửa mình để tiến qua. Mình muốn hưởng cái gì, hưởng cái đời đời thì mình phải thực hành để cho nó sớm tiến tới sự đời đời của chúng ta. Rồi chúng ta có giúp mọi người không? Những hành động tốt chúng ta hướng về đời đời thì chúng ta đâu có còn đau khổ nữa. Thì những cái hành động tốt đó có thể ảnh hưởng cho người khác và sẽ cho người ta có cơ hội ý thức được để người ta tự tiến cũng như ta đã và đang tự tiến. Cho nên lúc công bằng của trời đất luôn luôn nó có sự công bằng trong tâm của mọi người. Cho nên miệng thì nói một chuyện mà trong tâm đòi hỏi sự công bằng ai cũng có hết, đã và đang đòi hỏi sự công bằng. Cho nên chúng ta tu ở đây là dẫn giải từ ly từ tí trong nội tạng, nội tâm để đưa nó đến sự công bằng sẵn có của nó và được quân bình tư tưởng của mọi giới trong cơ thể của chúng ta như tư tưởng của chủ nhân ông Hoàng Hậu đều được đồng tiếng trong sự sáng suốt, chứ không có sự nghi kỵ lẫn nhau ở trong nội tâm nữa. Cho nên cái phương pháp này lần lần rồi nó sẽ giải cho các bạn. Các bạn sẽ hiểu các bạn nhiều hơn, các bạn mới trở về thực chất của các bạn. Các bạn rõ các bạn chừng nào thì các bạn thấy cảnh thanh bình nó về với các bạn sớm chừng ấy. Còn các bạn còn chưa rõ các bạn thì các bạn vẫn ở trong giới đậm loạn, tu mãi không tiến, mang tiếng tu mà thiếu hành là không bao giờ tiến. Cảm ơn các bạn.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Thưa Thầy, âm ba đại hồn là thế nào? Khi đã biết âm ba đại hồn thì sẽ không còn sinh tử nữa làm sao?
Đó, âm ba đại hồn, đại thanh tịnh. Bây giờ anh ra ngoài rừng nghe anh nói, thì nó hô trở lòng lại. Cái gì nó dội trở lòng lại chứ anh? Cái thanh tịnh, âm ba trong thanh tịnh chuyển hóa lại cho chúng ta. Mà âm ba chúng âm thanh chúng ta đang có đây đâu? Giờ từ âm ba đại hồn chuyển cho chúng ta nhiều kiếp ngày nay chúng ta mới nói ra lời. Nó sâu rộng vô cùng, chứ không phải là chuyện cản sợ của những người thế gian khoa học suy nghĩ đâu, không có. Cái này là âm ba đại hồn, là của đại thanh tịnh. Ngày hôm nay chúng ta có âm thanh này là của đại thanh tịnh ban cho chúng ta, chứ không phải chúng ta tự có đâu. Đừng tưởng chúng ta tự có tiếng nói này là sai lầm. Cái này là tiếng gọi của âm ba đại hồn. Cho nên chúng ta nói tới cha trời, mọi người thức liền. Cái gì làm tôi thức? Cái tiếng gọi đó làm cho tôi thức tâm. Có ông trời, có ông trời, ai không muốn gặp ông trời. Nhưng mà với điều kiện thanh tịnh như vậy, cho nên bắt buộc chúng ta tu, chúng ta mới có cơ hội gặp lại. Là vậy, đại thanh tịnh.
Khi nào bạn biết âm ba đại hồn thì sẽ không còn sinh tử, đúng không?
Không còn sinh tử. Biết được cái nguyên lý đó đâu có sinh tử. Anh từ đó ra anh đâu còn sinh tử nữa. Từ đó ra là tôi có cha lo, có cả càn khôn vũ trụ lo cho tôi, có hồi âm rõ ràng. Tôi nói tôi chửi ông trời một tiếng thì nó chửi lại tôi một tiếng. Thấy không? Ta đứng ngoài rừng nghe thấy không? Tôi sống với Ngài, tôi đâu còn xa Ngài nữa. Sống đời đời ông trời bất diệt mà tôi sống với Ngài tôi đâu còn bị diệt nữa. Còn sự sanh tử hăm dọa tôi nữa. Tôi biết được rồi. Bỏ cái xác này nhưng mà tôi cũng vẫn về trên kia. Vì ý chí tôi nung nấu ngày đêm sống với Ngài và tiến với Ngài. Tôi không bao giờ dám bỏ Ngài nữa. chính Ngài đã xác nhận con là cha, cha là con. Cho nên tôi không còn bị bơ vơ nữa và tôi không còn sợ sanh tử luân hồi. Tôi vẫn vun bồi ý chí đó là không bao giờ sợ. Nếu tôi bỏ ý chí đó, tôi sẽ lâm vào trong cảnh sanh tử luân hồi.
Nghĩ về cái không có phải là trụ trong nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật không?
Phải trụ trong nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, từ bất trật tự trở về với trật tự, từ sự chấn động lực yếu hèn tiến tới sanh chấn động lực vô cùng mới nó trở về không. Cái không làm việc nhiều hơn cái có, nhưng mà trần gian không thấy, tưởng là cái không là không có làm gì hết. Cái không nó đem ánh sáng cho chúng ta. Hỏi cái chấn động lực của mặt trời bao nhiêu triệu lần mới đem được cái ánh sáng xuống thế gian, cái chấn động lực của nhà đèn bao nhiêu lần nó mới có ánh sáng phát ra, hai cái luồng điện âm dương nó chạm nhau bao nhiêu lần mạnh nhiên nó mới đem ánh sáng cho chúng ta. Thì chúng ta chứng minh rõ ràng, thời đại văn minh này rất rõ ràng, một tia sáng là chấn động biết bao nhiêu, tính không ra nữa. Cho nên chúng ta thấy rõ cái phần đó thì mới xác nhận được mọi việc. Nó rõ rồi, sáng choang trong tâm hồn của chúng ta.
Thứ thể trượt là gì?
Trượt là cái xác của anh đó. Tôi nói rất gần, xác anh là trượt. Từ đầu chí chân anh không có chỗ nào thanh hết, anh rờ đâu, rờ được, rờ mó được là thuộc về âm, âm là trượt. Cái bàn rờ được, bàn tay, cái thịt rờ được là âm, âm là trượt. Nhưng mà trượt với thanh không quân bình thì chúng ta không đi đứng được. Không phải chê trượt, bỏ trượt, không. Trượt làm việc với trượt, và thanh làm việc với thanh. Có trượt, có thanh, cũng có quân bình, cũng có con người tại thế gian. Còn một thánh nhân á, thì vượt trượt về thanh, thanh điển giới. Thấy không? Mình nắm được cái chủ chất âm dương, lúc đó mới có phép tắc, mới trở nên thanh, thanh nhân. Tiền phải có phép tắc, Phật phải có phép tắc. Thì lấy ở đâu làm phép tắc, lấy cái nguyên lý của âm dương làm phép tắc. Thì chúng ta tu lên trên đỉnh đạo này, chúng mới nắm được cái quyền âm dương trong cái cơ thể này, điều khiển nó được. Là phép tắc ta nắm nó. Thì lục căn lục trần phải tuân lệnh và phải nghe. Nó đòi hỏi dục không có quyền, cho phép mới được, không cho phép không được. Thấy chưa? Nắm đâu. Còn người thường kêu người ta, ơi, anh ngưng cái vụ đó không được, không, tôi không ngưng được. Là nó không nắm được cái chủ quyền rồi. À, nó không nắm được cái quyền năng âm dương của nó rồi, thì nó làm không được. Còn nó nắm được quyền năng âm dương của nó thì nó mới làm được. Cho nên chúng ta tu đi lên cái trung tâm bồ đầu, chúng ta mới ở chỗ đó, ngự chỗ đó mới nắm được cái quyền năng trong nội tại và điều khiển nó được. Nói cái tiểu thiên địa này mà muốn lên trời phải có quyền năng, không có phép tắc làm sao đi được, phải học. Nhưng mà chúng ta trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật này là qua. Khi qua là Phật sự sẽ chuyển biến và giúp đỡ chúng ta trở nên căn bản quyền năng sẵn có của chúng ta, đi theo tùy theo trình độ tiến hóa của chúng ta. Chứ không phải như tôi lên trời tôi muốn đi đâu đi cũng phải tùy theo cái trình độ trật tự. Đâu có làm vậy được.
Cái này thì không biết bên nữ hay bên nam không ạ? Thầy có nói là sau này sẽ cho nữ đi thử nam mà để thử xem cái trình độ đến đâu. Thì tại sao không cho nam đi thử nữ?
Có chưa? Tôi đã nói rằng khi mà các bạn gần đắc đạo nói về thằng đàn ông đó thì ma quỷ thử chớ. Thì đàn bà sắp đắc đạo cũng bị đàn ông thử tự nhiên. Hai cái nó một thứ thôi. Bởi vì mỗi người đắc đạo là vô nam vô nữ, đi tới cái giới vô nam vô nữ là phải bị thử. Không bị nam thử thì cũng bị nữ thử. Thấy không? Nó thử bằng cái gì? Tại sao cô gái đó bao nhiêu người tới hỏi nó không ưa, mà cái anh đó, anh cũng tu vậy mà anh ngó dồn dồn mà chỉ ra chi thơ. Thử nó dùng cái điển người ta thử. Đó. Chứ nhiều người xác này xác kia xác nọ xuống đây rồi cũng bị thử hết rồi. Bị thử hết. Cũng như ở Việt Nam thiếu gì. Cậu bé ở Vũng Tàu, tôi nói cậu tu, tại sao cậu lớn bụng như lại nhập vô xác đàn bà? Thấy không? Cũng bị thử à. Cậu lớn bụng. Hồi tôi cải tạo tôi ra đó, thì lúc tôi ở trong trại cải tạo đó, là cậu, cái ông trưởng cải tạo đó, thủ trưởng đó, ông có đứa con bệnh. Rồi ổng mi đi ra, ông cậu bé nên vô trong trại kiếm cái ông, cái mặt cái dính ông dị lạc. Kêu ông rờ, ha, ông nói chuyện, con nhỏ nó hết bệnh. Thì vô nó gặp tôi, nó dòm, nó hỏi dương, anh biết trị bệnh nữa đâu, người đừng biết, anh biết chăm cứu, đi theo tôi, để anh xách súng dẫn đi. Rồi tôi đi lên, lên là thấy con nhỏ bị cái bông đèn nó bảo vệ, mà nó khóc hoài, nó không chịu uống sữa. Tôi lấy tay vuốt nó, rồi tôi dội dội này, sau cổ nó, tôi lấy kim tôi làm bộ chăm chút nó đau, nó khóc, tôi kêu cho uống sữa. Nó liền có gì không? Đó, là nhờ cậu bé, cậu kêu đi tới kiếm tôi mới được tự do. Từ đó mỗi ngày ở đây ăn hồi thèo lèo với coi tivi, coi trình đương liếc. Thành ra tôi không có bị ở tù. Đó, tôi từ đó rồi ông thủ trưởng thấy hay quá, rồi anh đi ra trại anh cứu người ta. À, tôi thấy được, anh cho phép tôi đi cứu. Mà một cái kim thôi, tôi không cho anh hai cái kim. Nó cứu thằng Phúc ở Vũng Tàu, nó là judo to con mà nó cứ bại nằm đó. Tôi có một cái kim tôi chích hết các việc rồi. Hai tuần sau nó bò được, đi được, nó mới đồn. Đồn nó mới cho phép tôi trị. Và bắt tôi trách nhiệm trong cái trại đó 450 người. Ngày như đêm bất cứ giờ phút nào kêu thì tôi phải dậy. Thì tôi có một cái kim này. Ban đầu tôi lấy dây telephone, sau tôi ông Trương Hiền gửi cho tôi có một cái kim thôi. Rồi sau đó nó cho phép đem vô, tôi chăm rồi thì tối phải đem giao lại cho ông thủ trưởng. Nó sợ mình lấy kim tự tử. Thì từ đó tôi trị toàn trại. Người ta thương tôi lắm. Lúc tôi ra về, có nhiều người được tôi cứu rồi, học vì gì đó mà khóc, chắp tay vì khóc. Cho nên mọi người tôi trị đều mập mạo trị, mập mập tốt lắm, vui vẻ, đi lao động vui lắm, người nào cũng khỏe hết. Không có người nào chết trong trại hết. Mà trước khi tôi vô thì một ngày một hai mạng, bây giờ nó không biết trị. Đến gì cũng cho uống kinin mà bệnh nặng lắm. Uống kinin tới điếc mà nghe không được người ta nói. Đó. Vì mấy ông đó không có thạo về cái y học. Thành ra cái chuyện người tu nó có khác. Tôi hồi trước khi mà thời kỳ quốc gia đó, tôi có nói với ông Liêm, tôi nói anh quen với ông môn chủ ngục, mà kêu bỏ tù tôi để tôi thử tôi nói chuyện người ta nghe. Nhưng mà không được, bởi vì ông chủ ngục đó, ông cũng ra, ông quen với tôi, ông này ông muốn được đâu, không có bắt ông bỏ tù được. Thì trước giảng ở Đội Hòa Hưng đó, ở nhà ông Liêm đây thì bước qua được khám chí hòa rồi. À, tôi nên bắt tôi để tôi ở thời kỳ hôm đó tôi giúp anh em thôi. Không chịu. À, không chịu, sau này tôi được ở tù tôi mừng lắm. Trung tâm cải quyến mà cuộc ông sếp của ông Những, ông đại tá gì đó, tôi quên tên rồi, ông có tới nhà tôi ông thăm, ông nói không, không có bỏ tù ông. Tôi nói tôi vô, tôi xâm như người đó, còn thấy sao, tôi thấy cải thiện người đó, từ hung quá hiền được không. Mấy ông chịu, ông Liêm ông nói không được, tụi tôi ở đây hàng tuần dĩ nhà tôi bỏ. Bởi vì hàng tuần thì tới thiền đường của ông mà. À, cho nên khi mà tôi ở tù tôi mừng lắm. Tôi được sống với anh em, tôi thấy rõ cái xã hội của hồi trước thế nào. À, tất cả những ông quan lớn ở tù trong ông khai cái tội, ông ôi chú cha nó lôi thôi lắm, không có cái đạo yên hết. Rồi ông chê cái chế độ đó luôn. À, ông nằm trong khám, ông khai hết. À, mình mới biết chứ làm sao tôi biết, tôi là tu, tôi đâu có biết gì chơi với quan quyền gì đâu. Nhưng mà ông khai hết, ông làm phường trưởng cũng làm bậy, ông nào cũng làm bậy hết trời, ông khai, ông ăn năn, ông viết cái giấy đó. À, cho nên các ông tu rồi, đi ở tù rồi, một khóa rồi, ông nói nghe được, tôi bây giờ tôi mới biết giá trị của sự tu. Và tôi thấy tôi đứng gần ông Tám, tôi thấy con người tôi nó khác. Cho nên sáng nào tôi cũng đứng dành đứng chỗ gần ông Tám thôi. Thế nên nó khác. Nó khác cái gì mà tôi không biết. Mà tôi trong đó tôi giấu, tôi không nói tôi tu. Tôi biết cái gì đâu, tôi biết chăm cứu thôi. Cái khác tôi không biết. Nhưng mà tôi đứng gần ông Tám tôi thấy khác. Tôi như vậy là nói vậy, nó dành nhau đứng. Còn khi mà đổi phòng là dành nhau ngủ gần bên tôi. À, vận động để ngủ gần bên tôi. Mà thiệt người nào ngủ gần bên tôi ra cũng mập cánh hết. Tốt. Nhưng mà tôi không có cách nghĩa điển là cái gì. Tôi ngủ có nửa miếng giang thôi. Bởi vì cả đêm đi làm việc mà. Bệnh này, bệnh kia, bệnh nọ nó xéo cả đêm mà. Ngủ, thế khi nào rảnh thì ngồi nhắm mắt ngủ chút. Hết khi mà có chuyện là mình phải đi. Hôm nay 400 mấy chục người thế nào cũng có người bệnh. Ngày đêm tôi réo ông Tám chứ không có réo bác sĩ. Bác sĩ kia là học y tá có 1 tháng mà xưng danh bác sĩ đâu. Nguy hiểm quá, không có dám réo. Tôi réo ông Tám không à.
Có phải tất cả mọi người chết đều phải đi thăm địa ngục để có ý chí mà tu rồi sau đó mới được đưa đi các nơi tự khác tùy theo nơi
mà phần hồn đó được lên không, tùy theo người chứ không phải ai cũng đi xuống địa ngục. Người ta không cần tu nhưng mà người ta lương thiện, tới đó thì họ đâu có bị xuống địa ngục để chịu tội. Những người ác, phá đạo, hại người, giết người, cướp cổ, mưu đồ, làm cho xã hội bất an, những người đó mới xuống địa ngục. Còn những người tốt, người ta đã lâu, người ta cũng ông thần dẫn đi ngang rồi vậy cho biết thôi, rồi ta cũng đi tu, ta có cơ hội tu, có chỗ tu. Có những vị thần thuộc về loại nào thì người ta bận đồ đó, người ta rước mình. Cho nên cái lòng thành của con người là quan trọng. Không có ôm nghiệp tâm nhiều thì không có thọ tội, mà ôm nghiệp tâm nhiều chắc chắn là phải bị tội. Để chi? Để rửa cái nghiệp và cho luân hồi, để có cơ hội tu. Đó là địa ngục, là sự thương yêu của Thượng Đế mới lập thêm cái địa ngục. Chứ Thượng Đế không có thương chúng sanh, không có lập địa ngục làm gì cho nó chết luôn đi, cho nó tan hồn, tan xác. Nhưng mà Thượng Đế thương, cứu bớt cái phần nào hay phần nào, cho nó học để nó tiến hóa đi.
Xa quê hương, nhưng lòng tôi, lòng tôi để lại trên đồng lúa vàng, trên mấy vòng khoai. Xa quê hương nhưng lòng tôi để lại trên dòng suối ngọt, nguồn sống quê tôi. Xa quê hương nhưng lòng tôi để lại với con đò nghèo lỡ lững dòng sông. Xa quê hương nhưng lòng tôi để lại trên mái tranh chiều khói tỏa mênh mông. Ôi cách xa muôn trường, xót xa vô cùng, nhớ đường về mòn mỏi mà tâm hồn
phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi chiều chủ nhật từ 4:30 đến 5:00. Nếu quý vị nào muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới internet qua địa chỉ www.vovi.org. Quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Lòng tôi để lại trên đan vé gầy manh áo sơn vai. Xa quê hương nhưng lòng tôi để lại trên tà áo dài màu đã phôi phai. Xa quê hương nhưng hồn tôi còn đợi đến con đường về gốc ngày xưa. Xa quê hương nhưng hồn tôi hiểu được nhân quả luân hồi phước huệ sống tu. Ôi cách xa muôn trùng, xót xa vô cùng, nhớ đường về mòn mỏi mà tâm hồn chiến tranh. tâm tu thiền giúp mình vào.